3. Gặp lại nhóm đạo sĩ Kondana. Chỉ còn non tháng nữa là mùa mưa đến, sông suối sẽ tràn bờ, những con đường đất sẽ lầy lội, ngập lụt, trở ngại cho việc bộ hành từ phương này sang phương khác. Thời gian thuận tiện cho việc đi lại cũng chẳng còn bao lâu. Ngài phải lên đường chuyển bánh xe pháp. Đức Phật hướng mặt về phía đông nam kinh thành Rajagaha, nghĩ đến đạo sư Alara Kalama là bậc thiện tri thức, nhiều kiến văn, căn cơ thông tuệ. Đã lâu rồi sống không nhiễm bụi đời, chỉ còn rất ít bụi cát trong mắt. Có thể là người đầu tiên nghe được và tức khắc thấu hiểu giáo pháp bất tử này. Một vị trời đọc được ý nghĩ của Đức Phật hiện ra thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đạo sư Alara Kalama đã từ bỏ cõi đời cách nay vừa đúng 7 ngày. Đức Phật liền hướng tâm đến đạo sư Uddaka Ramaputta. Vị trời cũng cho ngài biết là đấng đạo sư ấy cũng đã từ trần đêm hôm trước. Thế là họ không có duyên. Đức Phật liền hướng tâm đến nhóm 5 đạo sĩ Kondana, biết họ đang ở Lộc Uyển, vườn Nai Migayaga, gần Isipatana, cách Varanasi chừng 1 do tuần, là những người có khả năng thấu hiểu giáo pháp bất tử. Khi đang chậm rãi bước đi ven theo dãy núi Gaya thì Đức Phật gặp một du sĩ thuộc phái Ajivika tên là Upaka trên đường ngược chiều. Đức Phật hướng tâm biết vị du sĩ này sẽ có duyên cho mây sao, nên ngài đối thoại vài câu do ông ta tán thán ngài có sắc đẹp như Phạm Thiên. Đức Phật đã đến vườn Nai trong khi 5 đạo sĩ đang chuẩn bị tản mát mỗi người mỗi nơi để tu tập, thì Kondana thoáng thấy một hình dáng quen thuộc đang chậm rãi bước vào khu vườn. Và với dáng đi thong dong, tự tại, trầm tĩnh như chúa Sơn Lâm kia thì còn ai xa lạ nữa. Ông đã nhận ra ngài. Kondana khẽ nói với các đạo sĩ: Này các bạn, ông Gotama đang đi đến chỗ chúng ta. Kẻ thiếu cố gắng, không chịu bền chí con đường khổ hạnh, bỏ cuộc nửa chừng vì ham muốn lợi dưỡng, thật không xứng đáng để cho chúng ta niềm nở đón tiếp. Nếu ông ta có đến thì chỉ nên dọn một chỗ ngồi, vậy là lịch sự lắm rồi. Nói thì nói thế với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng khi Đức Phật Sakya Gotama đến, với phong thái uy nghi và cốt cách thoát tục của ngài toát ra một năng lực phi phàm khiến cho họ không còn tự chủ được. Tất cả như đồng loạt, người tiếp bát và y, người múc nước rửa chân, người dọn chỗ ngồi nơi sạch sẽ cao ráo. Một vài đạo sĩ cất lời chào hỏi: Hiền hữu, hiền giả, xem lẫn trong nhau vẫn với thái độ tôn kính như thuở nào. Đức Phật liền khuyến cáo: Này các vị, từ đây về sau không nên gọi Như Lai bằng họ, bằng tên hay bằng những danh từ như hiền giả, hiền hữu, avuso nữa. Như Lai hiện nay đã thấy giáo pháp vô sanh bất tử, đã đắc quả chánh đẳng giác, là một vị Phật, là một Đức Thế Tôn, là một bậc toàn giác. Đạo sĩ Kondana không tin điều đó. Ông nói: Quả vị Phật, quả vị chánh đẳng giác là cao quý tột cùng. Nó là cái gì vô cùng thánh hạnh và vô cùng thiêng liêng. Do thế, quả vị ấy không có phần cho người thiếu tinh tấn, yếu đuối, bị ma vương cám dỗ để rơi vào đời sống lợi dưỡng thấp hèn. Đức Phật lại cố gắng giải minh sự hiểu lầm trước đây. Này các vị, Như Lai chưa bao giờ trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai chỉ độ thực một cách chừng mực. Và Như Lai đã không ngừng cố gắng, tinh tấn, quyết tâm sau khi các vị ra đi. Nhờ vậy, hiện nay Như Lai đã đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Đấy là sự thật. 4 đạo sĩ khác cũng không tin. Trước đây, thầy Gotama có một đời sống khổ hạnh vô cùng nghiêm túc, có một kỷ luật bền gan sắt thép như kim cương chẻ đá, vậy mà không thành tựu được trí tuệ siêu phàm. Bây giờ trở về với những bát sữa, với những mâm quả trái cây, những giấc ngủ ngon, những cuộc trò chuyện vô bổ, lại tuyên bố đắc đạo quả vô thượng, ngang hàng với chư Phật hay sao? Đức Phật Sakya Gotama đã nhẫn nại trình bày sự thật lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng năm người bạn đồng tu vẫn giữ nguyên thành kiến và sự cố chấp cố hữu. Ngài bèn nghiêm nghị hỏi: Này các vị, từ trước đến nay các vị đã từng nghe Như Lai nói điều không đúng sự thật lần nào chưa? Họ đều gật đầu đáp: Điều ấy thì đúng, thầy Gotama nói điều gì đều y cứ sự thật. Và các vị đã có lần nào nghe Như Lai nói về sự chứng đắc, về quả vị Phật, về giáo pháp vô sanh bất tử như hôm nay hay chưa? Quả thật là chưa hề. Sau khi xác nhận điều ấy, họ bất giác nhìn ngắm dung mạo, thái độ cử chỉ của Đức Thế Tôn. Ở đấy dường như có sự định tĩnh của núi tu di, sự trầm lặng khôn dò của đáy biển sâu toát ra năng lượng sung mãn, đầy tràn của bậc giác ngộ. Lại còn hào quang sáu màu từng đôi một lung linh chập chờn như thực như hư, rồi trong suốt tỏa ra một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa dịu dàng như mẹ của mặt trời mặt trăng vậy. Thấy tướng có thể biết được tâm. Đạo sĩ Kondana vốn là nhà tướng pháp thông tuệ, biết rõ điều ấy hơn ai hết. Ông giật mình quỳ xuống và sụp lạy: Chúng tôi quả thật là ngu muội, xin Ngài bi mẫn xá tội, và Ngài hãy tuyên giảng giáo pháp bất tử sâu màu ấy. Cả bốn đạo sĩ cùng quỳ xuống với năm vóc sát đất, vô cùng tôn kính và nhu thuận.